Như vậy cho nên hồi xưa mấy Phật tử mà đọc lại mấy bài kệ các thiền sư đó, không thiền sư nào mà thấy cuộc đời là thường, không thiền sư nào nói thân này là thường được hết. Mà Phật chỉ tương tặng cho mình biết cái thân này nó là tạm bỡ duyên hợp như vậy. Mà đã tạm bỡ duyên hợp như vậy thì cái chuyện còn của nó, ngày nào nó còn là ngày đó mình lợi dụng nó để làm tất cả những điều hay, điều tốt. Ngày nào nó quả thì cười nó, duyên nó hết thì cắt nó đi. Như vậy thì mình có gì mà phải khổ đâu, phải không? Như vậy thì cái người hiểu đạo ở trong cái cuộc đời, người ta rên rỉ khổ đau mà chính mình không có khổ đau. Mình cũng khổ vì cái đói, cái rét, cũng khổ vì cái bệnh hoạn tật nguyền, nhưng mà khổ mà không khổ, khổ là cái thân nó đau nhất vậy thôi, chứ tâm mình không có khổ. Nhưng như vậy thì cái đạo lý làm cái giúp cho mình vươn lên cứng cỏi mạnh mẽ, chứ không phải đạo lý là cái mình buồn, mình chán, nghe nó vô thường, nó cuộc đời vô thường làm chi nữa. Nói vậy thì chưa hiểu lý vô thường. Vô thường là phải thấy tường tận cái lẽ thật để là mình gan dạ trong cuộc sống đứng vững trước mọi cái đổi thay, mình không có cái gì gọi là buồn phiền, không có gì sợ hãi hết. Đó là cái người thâm nhập được lý vô thường. Như vậy thì hiểu được lý vô thường là một cái bước rất là quan trọng. Mình như vậy đó là ba cái học đủ là văn tư tu, phải không? Tu như vậy thì đạo lý của đạo Phật dạy chúng ta phải có cái trí huệ đó, từ cái nghe rồi cái suy gẫm rồi để tu. Nhưng bây giờ nhìn lại Phật tử của mình hiện giờ có làm đúng vậy không, có đúng không, hay là chỉ nghe rồi thôi để đó mà không có văn, không có, không có tư, không có tu gì hết, mà thậm chí đã chẳng những không chịu nghe nữa, cứ nghĩ đi chùa là cúng Phật cái có phước đủ rồi, phải không? Cúng Phật có phước đủ rồi, chứ còn không chịu nghe để hiểu đó là thiếu cái văn, rồi không có chịu suy gẫm đó là thiếu cái tư, rồi cũng không chịu quán chiếu thực hành là thiếu cái tu. Bởi vậy cho nên Phật tử của chúng ta bây giờ tuy nói là hiểu học đạo nhiều theo Phật lâu mà khổ vẫn khổ, cứ rên vài gặp nhau là than cách này than kia, là tại vì đâu có thực hành, phải không? Đó là cái điều lỗi tại ai? Tại Phật tử chưa có khéo tu đó. Bởi vậy nên thầy thấy rằng giáo lý của đạo Phật chỉ mới nói có một cái lý vô thường không, mà mình phải thấy, phải vận dụng cái trí tuệ mà quán chiếu. Nhờ vận dụng trí tuệ quán chiếu thì mình mới trở thành con người có trí tuệ được. Chứ còn mình không vận dụng, nghĩa là Phật dạy mình tu phải giác ngộ, mà giờ mình tu thì không có chịu giác mà chịu mê à, phải không? Vì vậy mà thành mê tín hết trơn đó, tới cái sinh Phật cái rồi à, cúng là cúng gì đó, lại Phật qua lại Phật cho con cái này cho con kia, cái xong đó là đủ cái tư cách đi chùa rồi, chứ không có chịu nghe, không có chịu suy gẫm và không có chịu thực hành, đó là không có mở mang trí tuệ. Rồi tới một cái pháp mà rất là thông dụng mà của người Phật tử mình học. Bây giờ tất cả quý Phật tử đây có ai mà không biết Phật dạy đạo lý nhân quả không? Nhân quả Phật nói quá rõ, phải không? Ai theo đạo Phật thì trước phải biết nhân quả. Bây giờ biết nhân quả làm sao để đủ cái văn tư tu đó, quý Phật tử kiểm lại thì coi. Bây giờ nghe về lý nhân quả thì dễ rồi, quý thầy giảng, quý thầy nói, hoặc mình đọc trong sách, trong kinh, mình biết Phật dạy tất cả từ cái nhân rồi mới tới cái quả. Nếu mình gieo nhân lành thì được quả lành, làm nhân ác thì tạo quả ác, thì gặp quả ác, vân vân. Thì đó, nghe như vậy thì đó là gọi là biết được lý nhân quả. Có biết thiệt chưa? Biết lắm, biết cũng còn là da thôi. Thành ra nghe nhân quả thì có nghe, có văn, mà chưa có tư. Giờ tư thì phải làm sao? Tư tức là phải suy gẫm về lý nhân quả. Mà suy gẫm bằng cách nào? Bây giờ với thầy hướng dẫn cho suy gẫm. Thì nói nhân quả, mình đừng có hiểu rằng như gieo hột bắp rồi sẽ lên cây bắp và được cái bắp. Người ta cứ nghĩ nhân nào thì quả nấy, đó là nói nhân quả chưa có chí lý. Chứ thiệt ra gieo hột bắp rồi còn phải bao nhiêu điều kiện nữa nó mới có được cây bắp, rồi bao nhiêu điều kiện nữa mới thành trái bắp chứ, phải không? Chứ đâu phải để cái hột xuống cái thành cây bắp rồi có trái bắp liền. Thành ra mình nói vậy thì quá đơn giản, nhiều khi rồi người ta không hiểu được, người ta bẻ lại thì mình lúng túng. Ví dụ người ta đương trồng cái bình bát, mà giờ đem tháp như mảng cầu rồi xiêm vô, cái nó có trái mảng cầu, thì như vậy thì cái nhân bình bát sao mà quá mảng cầu? Thì mình nói sao vậy? Đó là một cái nó chưa có rõ được lý nhân quả. Bởi vậy cho nên Phật dạy nhân quả, mình phải hiểu rằng cái nhân nó có rồi, mà muốn thành cái quả thì phải đủ duyên. À, mà trong nhà Phật thì đứng về nhân quả thì mình nói thì có cái chánh nhân là cái hạt, rồi có cái trợ nhân cái chỗ cũng gọi là duyên. Có những trợ nhân nào là đất, nào là nước, nào là phân, nào là ánh nắng, vân vân, rồi phải săn sóc nữa. Đó, có đủ trợ nhân đó thì nó mới thành cái quả, chứ còn có chánh nhân mà không trợ nhân thì cũng không thành quả được. Như vậy thì nhân quả không phải nói mình làm lành sẽ được lành liền. Mình làm lành mà mình còn phải ráng nuôi dưỡng nó luôn luôn thì mới được lành. Chứ còn mình nói tôi làm lành, có nhiều người cứ nghĩ khi mà gặp ai nghèo túng khổ sở cái mình giúp cái rồi mai mốt cái mình gặp cái tai nạn đó, tại sao tôi làm lành hoài mà tôi còn mắc tai nạn nữa, nó cái hết muốn làm lành. Như vậy nhân quả không có, phải không? Đó là một cái ý niệm nó chưa có thấu triệt được lý nhân quả. Cho nên mình suy gẫm nhân quả, muốn biết nhân quả thì mình phải nhớ có cái chánh nhân, có cái trợ nhân, mà trợ nhân thì nhiều thứ rồi mới tới cái kết quả, chứ không phải có chánh nhân mà thành quả liền. À, thì giờ trở lại, có hạt bắp đó là chánh nhân, rồi phải có đất, có phân, có nước, có ánh nắng, rồi có săn sóc cỏ rác, thì cái trợ nhân đó đủ thì cái cây hột bắp nó thành cây bắp, thành cây bắp rồi nó mới có trái bắp. Và như vậy thì cái trợ nhân nó rất là quan trọng. Mà cái trợ nhân là cái gì? Giờ trở lại, như cuộc sống hàng ngày quý Phật tử thấy mình biết thương người, biết làm phước, nhưng mà cái làm phước đó nó lại có những cái làm phước nó đầy đủ công đức, mà có cái làm phước cái công đức nó rất là sơ sài. Thầy thí dụ như giờ đây mình đi đường, mình thấy cái người tật nguyền, mình chưa có ý muốn cho, mà họ lại năn nỉ lại ông lại bà hồi với mình móc mình cho, móc cho mà móc tiền cho một cách chứ là kẻ ban ơn á, không có biết thương mà chỉ thấy mình là kẻ ban ơn thôi, thì cái đó có phước được chừng nhiều. Rồi có cái chánh nhân là có tiền cho họ rồi, nhưng mà thiếu cái trợ nhân là cái tâm thương người, phải không? Tâm thương người mình chưa có. Như vậy thì mình cho 10 đồng, rồi cái người khác thấy cái người đó ăn xin mà thấy rồi họ thương, chưa cần nói câu nào mà họ thương, họ móc túi họ cho với cái vẻ thương mến, thì hai cái người đó đều là cho 10 đồng hết. Mà người nào được phước nhiều, người nào được phước ít.